Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 17 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài sự thật về các dấu thánh của cha thánh Pio, tu sĩ dòng Cappuccino. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề 5 năm Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Roma, Đức Hồng y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, ví người dân nước Syria như người bộ hành nghèo đi từ Jerusalem xuống Jericho, bị cướp đánh và bóc lột, bị bỏ mặc bên vệ đường. Đức Hồng y Gennari tuyên bố như trên nhân dịp về Roma trong những ngày này, để phát động dự án những nhà thương mở rộng để cứu giúp dân chúng Syria. Dự án này được đề ra nhân dịp kỷ niệm 8 năm bắt đầu chiến tranh tại nước này, làm cho hơn nửa triệu người chết, 1 triệu người bị thương và tàn tật. Đức Hồng y Gennari nói, ngày nay trên lãnh thổ Syria có các lực lượng của 5 quân đội mạnh mẽ nhất của thế giới. Do vậy, người ta vẫn tiếp tục hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt với một giải pháp thương thuyết, dù rằng 23 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đủ để chấm dứt chiến tranh và cũng không mang lại một sự trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân. Cuộc xung đột trong 7 năm qua tại Syria có sự can dự của các cường quốc trong vùng như Israel, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cùng với nhóm Hezbollah Liban và hai siêu cường Mỹ và Nga. Thêm vào đó có sự hiện diện của nhóm Thánh chiến Hồi giáo, tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS. Các lực lượng trên đây biến chiến tranh ở Syria thành một cuộc chiến đánh thay với các cường quốc đứng sau lưng. Các cường quốc này lợi dụng danh nghĩa chống khủng bố để che đậy chủ trương tìm kiếm lợi lộc chính trị và bành trướng thế lực của họ trong vùng.
Roma, hơn 20.000 người đã đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ kỳ chính các gia đình Công giáo thế giới tại Dublin, thủ đô Ireland, từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm nay. Đức ông Carlos Simon Vasquez thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Roma hôm 15 tháng 3 vừa qua. Theo Đức ông, con số đăng ký tham dự như thế là cao so với 12.000 người đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ kỳ 8 trước đây tại thành phố Philadelphia hồi năm 2015 và nhiều gấp đôi so với Đại hội các gia đình Công giáo kỳ 7 ở Milano, Bắc Italia năm 2012. Ban tổ chức hy vọng có khoảng 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ. Đức ông Simon cho biết là chưa thể xác nhận Đức Thánh Cha có đến dự cuộc gặp gỡ này hay không. Ngài có ý tham dự, nhưng cuộc viếng thăm tại Ireland chưa được chính thức công bố. Sở dĩ Tòa Thánh chưa chính thức loan báo việc này vì hai chướng ngại. Trước tiên là tình hình chính trị hiện nay tại Cộng hòa Ireland. Đức Thánh Cha thường không đến một quốc gia đang có chiến dịch tranh cử, bỏ phiếu, để tránh mọi sự lợi dụng. Tại Ireland vào cuối tháng 5 tới đây, có cuộc trưng cầu dân ý về việc ban hành luật cho phá thai, một dự án trái ngược với giáo huấn Công giáo, tại một quốc gia có 80% dân số là tín hữu Công giáo.
Chướng ngại thứ hai là nguy cơ bắt cóc của gặp gỡ các gia đình, một biến cố do Giáo hội Công giáo tổ chức. Thực vậy, ngày 5 tháng 3 vừa qua, bà Catherine Zappon, Bộ trưởng Trẻ em và Thành viên của Cộng hòa Ireland, người công khai đồng tính luyến ái, đã bày tỏ lo âu về trong các tài liệu của cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới tại Dublin, không nói gì đến những cặp đồng phái. Bà nói, không thể chấp nhận những tuyên bố công khai hoặc những nhận xét nhắm cô lập một số gia đình, hiểu ngầm đây là những gia đình đồng phái. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Ireland, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã lên tiếng về vấn đề này hồi tháng 3 năm ngoái, và khẳng định rằng, tuy có những kiểu nói rất khác nhau về gia đình trên thế giới, nhưng cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới ở Dublin nhằm thăng tiến gia đình theo quan niệm Kitô giáo, dựa trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, mọi người có thể đến nghe sứ điệp của giáo hội.
Sarajevo, hôm 15 tháng 3, Hội đồng Giám mục Croats và Bosnia đã bắt đầu khóa họp chung tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Khóa họp diễn ra dưới quyền chủ tọa của hai vị chủ tịch, Đức cha Jelimir Bulic, Tổng giám mục giáo phận Zadar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croat, và Đức Hồng Y Vinko Bulic, Tổng giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia. Ngoài các giám mục hai nước, còn có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Luigi Pezzuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Bulic nói đến tình trạng chính trị bấp bênh tại Bosnia với cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 năm nay. Tình trạng đó tạo nên sự bất an trường kỳ, làm nản chí nhiều người từ lâu mong đợi những thay đổi nhưng không thấy gì. Trước tiên, những quyền lợi chính trị nhiều khi tạo điều kiện dễ dàng cho nạn tham nhũng và tội phạm. Đức Hồng Y Bulic cũng tố giác tình trạng các nhân quyền và dân quyền cũng như sự tôn trọng phẩm giá con người ở Bosnia không đồng đều đối với mọi người, khiến cho dân chúng mất sự tín nhiệm nơi tha nhân. Nhiều người cũng thiếu niềm hy vọng và niềm tin nơi Thiên Chúa, và thiếu cả lòng can đảm để sống. Đức Hồng Y đã cảm ơn các giám mục đã hỗ trợ và liên đới với giáo hội tại Bosnia-Herzegovina. Về phần Đức Tổng giám mục Jelimir Bulic, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croat, Ngài nhận định rằng, những kinh hoàng của chiến tranh vẫn không ở lại trong quá khứ. Các làng mạc giáo xứ bị tàn phá, thánh đường và các nơi thờ phượng bị phá hủy. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Bulic kêu gọi chính quyền địa phương và quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để xóa bỏ những vết thương của chiến tranh ở Bosnia, mang lại cho người dân những nước này động lực cụ thể để hy vọng và ở lại đất nước Bosnia. Trong khóa họp, các giám mục hai nước đã bàn về việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu công giáo Croat ở nước ngoài, giáo hoàng học viện Croat ở Roma, những sáng kiến liên đới với giáo hội tại Bosnia và một văn kiện đào tạo các linh mục tương lai. Giáo hội công giáo tại Bosnia có khoảng 400.000 tín hữu thuộc ba giáo phận trên tổng số 3.800.000 dân cư. Còn tại Croat, có 4 triệu người công giáo trên tổng số 4,5 triệu dân. Hầu hết các tín hữu công giáo ở hai nước đều là người Croat.
Warszawa, trong khóa họp thứ 378 kéo dài 2 ngày 13 và 14 tháng 3 vừa qua tại Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã suy tư sâu rộng về những hình thức chăm sóc hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng tâu huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Thông cáo của Hội đồng Giám mục khẳng định rằng, trong khi bảo tồn giáo huấn của giáo hội, các giám mục lưu ý về sự cần thiết phải đồng hành với những đôi hôn phối trên con đường chung thủy của họ đối với nhau theo bí tích, và đồng thời trong sự phân định về những hoàn cảnh bất hợp lệ của họ. Ngoài ra, sau khi nhắc đến sự cần thiết phải tôn trọng vô điều kiện đối với mỗi người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, các giám mục kêu gọi ban hành luật cấm phá thai. Lập trường của Hội đồng Giám mục Ba Lan khác với một số hội đồng giám mục khác như Malta, Italia, Argentina. Theo đó, các giám mục những nước này, sau khi phân định từng trường hợp, các cặp hôn nhân ly dị tái hôn dân sự có thể rước lễ, dù họ tiếp tục sống với nhau như vợ chồng. Trong bối cảnh chính phủ Ba Lan đang bị dư luận Do Thái và nhiều nước phê bình vì luật phạt những người nào cho rằng Ba Lan đã liên kết với Đức Quốc xã trong việc bách hại người Do Thái. Các giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng, cần tiếp tục đối thoại giữa Ba Lan và Do Thái dựa trên sự thật, tín nhiệm và tôn trọng nhau. Và các giám mục cũng nhắc lại rằng, mọi hình thức bài Do Thái là điều trái ngược với các nguyên tắc của Kitô giáo, dạy yêu thương tha nhân. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng đề cao thái độ của nhiều người Ba Lan đã liều mạng để cứu giúp những người Do Thái bị bách hại trong thời Thế chiến thứ hai.
Seoul, một liên minh công giáo tại Hàn Quốc, kêu gọi chính phủ Nhật Bản xin lỗi vì đã biến hàng chục ngàn phụ nữ Hàn Quốc thành những hộ lý cho các binh sĩ Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. theo các sử gia, có khoảng 200.000 phụ nữ Hàn Quốc phải làm hộ lý, thỏa mãn tình dục của các binh sĩ Nhật trong các doanh trại từ năm 1937 đến 1945. Hiện nay, có khoảng 40 phụ nữ trong số này còn sống sót, tuổi trung bình của họ là 89 tuổi. Trái với trường hợp nước Đức, chính phủ Nhật chưa bao giờ xin lỗi vì các tội ác chiến tranh chống lại các nước Á Châu láng giềng. Nhật và Hàn Quốc đã ký một hiệp định về các phụ nữ hộ lý hồi tháng 12 năm 2016. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập một ngân quỹ với ngân khoản tài trợ của chính phủ Nhật là 1 tỷ yen, tương đương với 7 triệu 500 ngàn euro, để phục hồi danh dự và phẩm giá của tất cả các phụ nữ cựu hộ lý. Hai nước cũng cam kết không phê bình hoặc cáo buộc nhau về vấn đề này. Các hiệp hội bảo vệ phụ nữ hộ lý, đặc biệt những hội có liên hệ với giáo hội công giáo, đã mạnh mẽ phê bình hiệp định ấy và nhận định rằng hiệp định này chủ yếu chỉ để ý đến những lợi lộc chính trị. Chiến dịch công giáo toàn quốc ở Hàn Quốc đòi hủy bỏ hiệp định trên đây với nước Nhật tiếp tục được tiến hành. Ngày 1 tháng 3, 2018, một số linh mục Hàn Quốc và một linh mục dòng tên Nhật Bản đã đồng tế một thánh lễ trước Đại sứ quán Nhật ở thủ đô Seoul để lặp lại yêu cầu bãi bỏ hiệp định, đồng thời đòi chính phủ Nhật đền bù các tội ác của mình một cách công chính và chính thức xin lỗi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Tứ Quyết suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu." Ông Philip-phê đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philip-phê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, thì nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy, thì hãy theo thầy. Và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo: tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy. Đức Giêsu đáp: tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào.
Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay diễn ra tại thành thánh Jerusalem vào một thời điểm rất đặc biệt. Đó là dịp lễ quan trọng nhất, lễ vượt qua của người Do Thái. Đó cũng là lúc Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc thương khó. Trong bối cảnh ấy, Chúa dùng hình ảnh hạt lúa để nói về con đường Chúa sắp bước vào. Đó là con đường khổ nạn và phục sinh, con đường hy sinh và còn mãi, con đường mất đi và được lại. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Có thể nói thêm rằng, hạt lúa ấy vẫn sẽ chỉ là một, và sẽ chẳng lâu sau đó, hạt lúa ấy cũng sẽ mục nát chẳng còn. Nhưng nếu hạt lúa ấy ở trong lòng đất và chết đi tuân theo quy luật của tự nhiên đất trời, thì từ hạt lúa chết đi ấy sẽ nảy mầm trổ sinh cây mới, từ đó có thêm nhiều hạt lúa mới. Áp dụng vào cuộc đời con người, con người có quyền tự nguyện hy sinh bản thân cho người khác, nhưng lại chẳng ai có quyền bắt người khác hy sinh cho mình. Khi hy sinh, con người tin rằng những hy sinh ấy chẳng luống công vô ích. Khi hy sinh cho con cái, người cha người mẹ phải can đảm lắm, phải yêu thương lắm, phải hy vọng lắm, phải tin tưởng lắm. Chẳng có gì đảm bảo rằng những người con sẽ biết ơn cha mẹ. Chẳng có gì đảm bảo rằng những hy sinh mà cha mẹ gửi gắm sẽ được con cái đền đáp và làm trổ sinh thành quả. Vì chẳng có gì đảm bảo chắc chắn, nên tình yêu mến và niềm tin tưởng lại càng cần thiết và sáng tỏ. Có lời bài hát rằng, gia tài của mẹ là anh và em, sự nghiệp của cha là em và anh. Có quy luật tự nhiên của hạt lúa, có quy luật thường thấy của sự hy sinh trong cuộc đời. Nhưng với Chúa Giê-xu không chỉ là như thế. Hạt lúa chết đi, có nhiều hạt lúa mới, nhưng thực sự hạt lúa ban đầu kia chẳng còn. Cha mẹ hy sinh cho con cái, rồi cha mẹ cũng qua đi, còn lại con cái. Trong niềm tin bình dân, chúng ta nói rằng, khi cha mẹ qua đi là các ngài trở về cõi vĩnh hằng, là các ngài đi về thế giới bên kia. Nhưng thực sự các ngài đang ở đâu và liên hệ với chúng ta thế nào, chúng ta không biết rõ. Với Chúa Giê-xu thì không chỉ như thế, ngài chết đi, ngài hy sinh để cứu độ chúng ta, nhưng ngài đã sống lại, ngài đang sống và còn mãi. Trong ngài, chúng ta cũng chết đi một cách thể lý, nhưng sẽ sống mãi trong sự sống đời đời. Sự sống đời đời nghĩa là gì? Nhiều người sẽ khó lòng có thể hiểu được. Sự sống đời đời bắt đầu ngay từ đời này. Sự sống đời đời là thực tại nước trời ngay từ đời này. Ai trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu sẽ hiểu và kinh nghiệm được điều ấy. Vì chính Chúa Giê-xu, hiện nay chúng ta không còn thấy Chúa với con mắt bằng xương bằng thịt. Nhưng chúng ta có thể thấy Chúa bằng con mắt đức tin, vì Chúa vẫn đang sống, đang hiện diện với thân xác phục sinh. Chúa đã nói, ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Chúa Giê-xu phục sinh không phải là một bóng ma, vì Chúa có thân xác phục sinh, vì Chúa vẫn sống và đang sống. Chúa cũng không phải như các thần linh để con người chạy tới cầu cạnh van xin trục lợi. Chúa vẫn có đó, bên cạnh, như người thầy, như người bạn, như đấng nâng đỡ chữa lành. Chắc chắn Ngài là Chúa đất trời, nhưng không phải như một ông hoàng, mà là một con người đơn sơ bé nhỏ hiền lành. Chúa rất mạnh và rất hiền. Chúa có thể làm mọi sự với tình yêu mến. Chúa Giê-xu có một lời hứa thật dễ thương tốt lành. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Người môn đệ theo Chúa còn được dẫn vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa là Cha trong lòng quý mến tôn trọng. Có thể trong những lúc gian lao, người môn đệ bị mọi người trong thế gian ghét bỏ, nhưng họ đầy niềm vui vì họ nhìn thấy Thiên Chúa là Cha đang yêu mến và quý trọng họ. Và đây là chìa khóa để hiểu được bản lĩnh và niềm an bình mà Chúa Giê-xu có được trong suốt hành trình cuộc thương khó. Vì yêu mến từng người và mọi người mà Chúa bị người đời ghét bỏ và kết tội nhục nhã trên thập giá. Vì yêu thương tha thứ đến cùng mà Chúa chấp nhận tất cả nhục hình. Vì sống đến cùng tình yêu mến đối với Chúa Cha trong một thế gian đầy tội lỗi mà Chúa đón nhận thập giá. Nhưng khi làm như thế, Chúa tha thứ và nâng dậy từng con người yếu đuối tội lỗi, để con người được nhận lại phẩm giá cao quý mà mình đã đánh mất, để con người nhận được phẩm giá mới, đó là trở thành con của Cha trên trời. Điều này thật là khó hiểu, nhưng thực tế là thế. Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Tước Quyết và Xuân Khánh trình bày về đề tài Sự thật về các dấu thánh của cha thánh Pio, tu sĩ dòng Cappuccino.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Đức Giáo hoàng Francisco đến làng Pietrelcina, quê hương của cha Pio, và cũng là nơi thánh nhân đã được in dấu thánh 100 năm trước đây, tức là năm 1918. Dấu thánh của cha Pio ở đây muốn nói đến các vết thương xuất hiện cách màu nhiệm trên bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của cha và giống như các vết thương của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Trong 50 năm trời, cha thánh Pio đã mang trên thân thể ngài các dấu thánh là những dấu hiệu hữu hình của cuộc thương khó Chúa Giêsu. Ngày cha thánh Pio qua đời, các dấu thánh biến mất, không để lại vết sẹo nào, như thể chưa từng có điều gì xảy ra ở đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của cha thánh. Cách chung, các dấu thánh tỏ cho thấy người mang dấu thánh có một đời sống thiêng liêng sâu xa và thần bí cao độ, nhưng các dấu thánh cũng có thể xảy ra trong những trường hợp khác. Cha Pio không phải là người duy nhất được mang các dấu thánh. Lịch sử giáo hội nhìn nhận hơn 350 trường hợp được mang các dấu thánh, trong đó có 70 vị được giáo hội tuyên phong hiển thánh. Tuy nhiên, các tiến trình phong thánh không xem các dấu thánh như các hiện tượng siêu nhiên, và tòa án giáo hội không đánh giá sự thánh thiện dựa trên các dấu thánh, nhưng chỉ xem đó như hiện tượng không thể giải thích được. Trong các trường hợp mang dấu thánh, giáo hội chỉ công nhận một trường hợp là hiện tượng siêu nhiên do Thiên Chúa thực hiện. Đó là trường hợp của Thánh Francisco thành Assisi, người đầu tiên được mang dấu thánh. Ngày 14 tháng 9 năm 1224, 2 năm trước khi ngài qua đời, trong một cuộc xuất thần thần bí, thánh nhân được in nhận các dấu thánh rõ ràng trên thân thể và những người gặp ngài sau đó đều nhìn thấy. Ngoài các dấu thánh trên thân thể, có những vị thánh khác còn mang dấu thánh trong tim, ví dụ như Thánh Teresa thành Avila, hay còn được gọi là Teresa cả. Người ta không nhìn thấy vết thương nào trên thân thể ngài, nhưng thánh nữ kể với cha giải tội và đã viết trong tác phẩm thần bí rằng đã được in các dấu thánh trong trái tim, những vết thương thật sự chứ không phải cách thần bí thiêng liêng. Khi thánh nữ qua đời, cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy trên trái tim của ngài có 5 vết thương như ngài đã diễn tả trước đó. Có một vết thương dài 5 cm. Các bác sĩ nói rằng chỉ cần một vết thương trên trái tim như thế cũng đủ để gây nên cái chết. Nhưng Thánh Teresa đã sống với các vết thương như thế trong suốt 23 năm.
Trở lại trường hợp cha thánh Pio, ngài được nhìn nhận chính thức được mang các dấu thánh vào năm 1918, nhưng thật ra hiện tượng này trải qua những giai đoạn kế tiếp và hoàn thành vào năm 1918. Lần đầu tiên hiện tượng các dấu thánh xuất hiện nơi cha Pio là vào năm 1910, trong thời gian cha Pio về sống ở gia đình tại Pietrelcina để dưỡng bệnh. Mỗi ngày, sau khi cử hành thánh lễ, cha Pio đi đến cánh đồng Piana Romana, nơi có căn lều cạnh một cây du để cầu nguyện và suy gẫm trong bầu khí thiên nhiên trong lành. Ngày 7 tháng 9 năm 1910, khi cha Pio đang cầu nguyện dưới bóng cây du, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã hiện ra với cha, và sau đó cha thấy trên đôi bàn tay mình có các vết thương của Chúa Giêsu. Cha đã cầu nguyện để được chịu đau khổ trong âm thầm. Sau đó, các vết thương không còn được nhìn thấy, nhưng cha Pio chịu những cơn đau khủng khiếp. Một năm sau, hiện tượng các dấu thánh lại xuất hiện. Cha Pio nhiều lần viết thư cho cha linh hướng về hiện tượng này. Tháng 9 năm 1911, cha viết, giữa lòng hai bàn tay của con xuất hiện một vết hơi đỏ, lớn như đồng xu, cùng với cơn đau buốt dữ dội. Cơn đau này rõ hơn ở tay trái, con cũng cảm thấy hơi đau ở dưới chân. Năm 1918, sau khi giải ngũ, cha Pio trở về tu viện ở San Giovanni Rotondo và giữ nhiệm vụ linh hướng cho các thanh thiếu niên dự tu và giải tội cho giáo dân. Ngày 5 tháng 8 năm 1918, cha Pio có một kinh nghiệm thần bí lạ thường. Trong khi cha đang giải tội, cha nhìn thấy một nhân vật từ trời, tay cầm một lưỡi kiếm sắc nhọn và dường như phát ra lửa. Nhân vật này đâm thật mạnh vào linh hồn cha, và cha cảm thấy mình chết. Từ ngày hôm đó, cha cảm thấy bị vết thương đau đến chết được. Cha cảm thấy trong linh hồn mình một vết thương luôn mở và đau đớn không ngừng. Cơn đau kéo dài đến ngày 20 tháng 9, nhiều lúc đau đến nỗi cha Pio cầu xin được chết để không bị đau đớn. Ngày 20 tháng 9, sau thánh lễ, cha Pio cảm thấy thư thái, an hòa, các giác quan và cả tinh thần thật an tĩnh. Cha nhìn thấy một nhân vật thần bí giống như cha đã nhìn thấy ngày 5 tháng 8 trước đó, nhưng nhân vật này có đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn chảy máu. Khi nhân vật này biến đi, cha Pio nhận thấy tay, chân và sườn của mình rỉ máu. Các tu sĩ trong dòng làm chứng rằng, sau khi nhận các dấu thánh, cha Pio chạy về phòng mình với các giọt máu rơi trên hành lang. Cha băng bó các vết thương ở chân tay và dùng khăn quấn để che giấu các vết thương. Tuy thế, cha không thể che giấu được sự việc và cha bề trên yêu cầu cha Pio cho ngài xem các vết thương. Cha giám tỉnh được báo cáo về sự việc và đã đến xem xét các vết thương, nhưng chính ngài cũng không hiểu, nên tiếp tục báo cho cha tổng quyền. Cha viết, đó không phải là các dấu vết hay dấu in, nhưng là các vết thương thật. Còn vết thương ở sườn thì đúng là một vết đâm, tiếp tục chảy máu.
Dù cha bề trên và nhà dòng cố giữ kín sự việc, nhưng tin tức về vị tu sĩ mang dấu thánh lan truyền như vết dầu loang, từ địa phương đến cả nước và ra nước ngoài. Dân chúng kéo đến với ao ước tận mắt nhìn thấy các dấu thánh. Người tin thì cho là phép lạ, người không thấy thì phủ nhận nghi ngờ. Các nhà báo cũng kéo đến, rồi có các cuộc hoán cải, trở lại, và các phép lạ được cho là nhờ cha Pio. Lúc này, các bề trên dòng Cappuccino thấy cần có các kiểm nghiệm y khoa để có thể giải đáp các cuộc tấn công kết án cha Pio. Ba bác sĩ được phép khám nghiệm các vết thương của cha Pio trong năm 1919. Họ thực hiện các xét nghiệm riêng biệt và độc lập. Bác sĩ đầu tiên nghiên cứu về các dấu thánh của cha Pio là giáo sư Luigi Romanelli. Sau khi thăm viếng cha Pio trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 1919, giáo sư Romanelli kết luận, các vết thương ở tay được phủ bởi một lớp màng đỏ, không có vết máu, không có sưng phù hay viêm đỏ chung quanh. Tôi có thể chắc chắn là các vết thương không phải ở trên bề mặt. Các vết thương ở chân cũng thế. Ở cạnh sườn tôi nhìn thấy một vết cắt dài khoảng 7 hay 8 cm. Vết thương chảy máu rất nhiều và là máu từ động mạch. Sau đó đến giáo sư Amico Bignami, giáo sư về bệnh lý học của Đại học Hoàng gia Roma. Ông là một người vô thần và theo chủ nghĩa chứng thực luận lý. Do đó, ông chỉ đưa ra những điều đáng tin của hiện tượng mà có thể được chứng minh bởi khoa học hay giải thích theo luật tự nhiên. Nói về các vết thương, bác sĩ Bignami nghi ngờ vì màu da xung quanh vết thương có màu của iốt. Cha Pio cho biết ngài dùng iốt để tẩy trùng một vài lần. Bác sĩ kết luận đây là một hiện tượng tự nhiên chứ không có tính siêu nhiên. Các vết thương xuất hiện do bệnh lý và được sử dụng hóa chất để cho các vết thương kéo dài. Bác sĩ Bignami đưa ra một tiến trình trị liệu mà ông tin là sẽ chữa lành các vết thương. Đầu tiên là phải mang hết mọi hóa chất hóa học ra khỏi phòng cha Pio. Sau đó, các vết thương trên người cha Pio được băng bó và niêm phong với sự chứng kiến của các nhân chứng để ngăn ngừa sự giả mạo. Trong vòng 8 ngày, mỗi ngày các băng sẽ được thay và ghi nhận sự điều trị. Trong những ngày này, các vết thương càng chảy máu nhiều hơn. Vào sáng ngày thứ 8, khi cha Pio dâng lễ, máu chảy nhiều đến nỗi, các tu sĩ phải đưa các khăn tay để cha Pio lau khô máu. Cha Placido, một trong các nhân chứng đã viết, dường như đó là một dấu chỉ rõ ràng của Chúa, chống lại các lý luận của giáo sư Bignami. Các vết thương không khá hơn hay thậm chí không có dấu hiệu lành, ngược lại, máu chảy nhiều hơn và đỏ tươi. Sự tồn tại của các dấu thánh và các dấu thánh tiếp tục chảy máu, ngay cả khi khả năng dùng hóa chất như bác sĩ Bignami đưa ra, cũng bị ngăn chặn chứng thực rằng sự kéo dài và chảy máu của các dấu thánh không phải là do dùng iốt hay axit hay bất cứ một loại hóa chất gì để tạo nên. Gần hai năm sau, Vatican gửi Đức cha Raffaello Cattolorossi làm đặc sứ đến tu viện để xem xét vấn đề. Báo cáo cuối cùng của Đức cha Rossi viết, chúng ta có thể kết luận rằng các dấu thánh không được tạo nên hay duy trì bằng các cách thế hóa học hay vật lý. Trên hết, những nghi ngờ ấy hoàn toàn trái ngược với nhân đức đã được chứng thực của cha Pio.
Năm 2010, tác giả Sergio Lussato xuất bản cuốn sách Cha Pio, các phép lạ và chính trị trong một thời đại tục hóa. Trong đó, ông có nêu lên khả năng cha Pio dùng axit phenic, chất thạch toán, để tự tạo nên các vết thương như các dấu thánh. Sự nghi ngờ này đã được nhiều báo in cũng như các trang báo trên mạng lấy lại và đăng tin, tạo nên một sự nghi ngờ về tính xác thực của các dấu thánh mà cha Pio đã mang trên thân thể ngài suốt 50 năm. Và điều này cũng có thể làm cho các tín hữu có lòng sùng kính cha Pio trở nên hoang mang. Có lẽ tác giả cuốn sách nói trên đã chỉ dùng một phần trong kết quả của bác sĩ Binyami, nhưng không quan tâm đến kết quả điều trị đã xác định rằng nghi ngờ Chapio dùng axit để tạo nên vết thương là không có nền tảng. Kính thưa quý thính giả, để hiểu sự thật về các dấu thánh của Chapio, chúng ta phải đi đến chiều kích đức tin. Ngài không phải là một kẻ lường gạt tạo nên các dấu thánh, nhưng đó là món quà Thiên Chúa ban cho Ngài. Thánh nhân được mang những dấu thánh, được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thánh hóa chính mình và mang lại ơn cứu độ cho các linh hồn và làm vinh danh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Cha Thánh Pio. Lạy Cha Pio vinh hiển, khiêm nhường và đáng yêu mến, xin dạy chúng con có tinh thần khiêm nhường, để chúng con có thể được kể vào số những người bé nhỏ của tin mừng mà Chúa Cha đã hứa sẽ mặc khải các mầu nhiệm nước trời. Xin dạy chúng con cầu nguyện không ngừng, với niềm tin chắc chắn rằng Chúa biết điều chúng con cần cả trước khi chúng con xin.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề 5 năm Đức Francisco được bầu làm giáo hoàng.
Quý thính giả thân mến, biến cố nổi bật trong tuần này là kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giám mục Roma, chủ chăn của Giáo hội Hoàn Vũ, tối ngày 13 tháng 3 năm 2013. Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ tại Vatican, cho biết hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn làm việc như thường, mặc dù hôm đó là lễ nghỉ tại Vatican. Và Ngài tỏ ra hài lòng. Rất nhiều điện văn từ các nơi đã gửi về chúc mừng Đức Thánh Cha, và nhiều bài báo các nơi cũng được phổ biến, phần lớn là tích cực. Nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha trong 5 năm qua về phương diện giáo huấn, Ngài đã công bố hai thông điệp, trước tiên là thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin. Văn kiện này Ngài viết tiếp thông điệp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 viết dở dang. Tiếp đến là thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc bảo vệ căn nhà chung. Hai tông huấn đã được công bố, trước tiên là tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, được coi là hiến chương hoạt động của Đức Francisco, nhắm đến một giáo hội đi ra ngoài, mang sắc thái truyền giáo mạnh mẽ. Và thứ hai là tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, đúc kết thành quả hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Trong tiến trình cải tổ tòa thánh và giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố 23 tự sắc về việc cải tổ giáo triều, quản trị và minh bạch về kinh tế, thay đổi việc cứu xét các hôn phối vô hiệu, dịch các văn bản phụng vụ với sự gia tăng quyền hạn cho các hội đồng giám mục trong tinh thần tản quyền về địa phương. Ngoài hai thượng hội đồng giám mục về gia đình, Đức Thánh Cha còn tuyên bố năm thánh đặc biệt về lòng thương xót. Và Ngài đã thực hiện 22 chuyến tông du tại nước ngoài, viếng thăm hơn 30 quốc gia, không kể 11 cuộc viếng thăm mục vụ tại Italia. Đức Thánh Cha đã thực hiện 8 loạt bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung những ngày thứ tư về việc tuyên xưng đức tin, các bí tích, các ơn của Chúa Thánh Linh, về giáo hội, gia đình, lòng thương xót, niềm hy vọng Kitô và hiện nay là loạt bài về thánh lễ. Đức Thánh Cha đã thực hiện gần 600 bài giảng ứng khẩu trong các thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Mata, nơi Ngài cư ngụ, và có hơn 46 triệu người theo dõi các sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha gọi là Twitter, và hơn 5 triệu người theo qua Instagram, không kể vô số những bài diễn văn, sứ điệp, thư từ, hàng triệu người nam nữ trẻ em trên thế giới đã gặp Đức Thánh Cha. Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên dòng tên trong lịch sử đến từ Mỹ Châu, vị giáo hoàng đầu tiên mang tên hiệu Francisco, là người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô Tông Đồ. Đức Thánh Cha mong muốn một giáo hội mở rộng cửa, biết loan báo cho tất cả mọi người niềm vui và sự tươi mát của phúc âm. Ngài muốn một giáo hội đón tiếp, trong đó có chỗ cho mỗi người, cùng với cuộc sống vất vả của họ. Giáo hội không phải là sở quan thuế kiểm soát ơn thánh, nhưng là cơ quan tạo điều kiện dễ dàng cho ơn thánh tác động. Một giáo hội sẵn sàng chịu nguy cơ gặp tai nạn, bị thương và bị vấy bùn, miễn là đi tới và ở giữa dân chúng, thay vì là một giáo hội bị bệnh vì khép kín và vì tìm kiếm thoải mái bằng cách bám víu vào những an ninh của mình. Đức Thánh Cha kêu gọi từ bỏ thế thủ và thái độ tiêu cực, chỉ biết lên án, thay vào đó là đề nghị vẻ đẹp của đức tin là sự gặp gỡ Thiên Chúa. Ngài thường mời gọi các tín hữu hãy để cho Chúa Thánh Thần gây ngạc nhiên. Chúa thực sự là nhân vật chính của giáo hội. Thánh Linh tiếp tục nói và chỉ cho chúng ta những điều mới mẻ. Một trong những điều mạnh mẽ của triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco là câu Ngài nói ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 11 năm 2014, đó là Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta đổi hướng vì Ngài đánh động, đẩy giáo hội, thúc đẩy hội thánh tiến về đằng trước, trong khi một điều rất dễ dàng và an ninh là tìm sự thoải mái trong những vị thế tĩnh và bất biến của mình. Tưởng rằng chân lý được sở hữu như ta nắm giữ một mớ đạo lý, được kiến tạo đẹp đẽ, và ta có thể quản lý các đạo lý đó thay vì để cho chúng ta thuộc về chân lý. Chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta đến chân lý toàn vẹn. Kitô hữu vẫn còn nhiều điều phải học vì Thiên Chúa luôn mà khải thêm. Đến độ, chính Đức Thánh Cha cho biết Ngài có bao nhiêu nghi ngờ, theo nghĩa tích cực. Đó là một dấu hiệu chúng ta muốn nhận biết rõ hơn về Chúa Giê-xu và mầu nhiệm tình thương của Chúa đối với chúng ta. Những nghi ngờ đó làm cho chúng ta tăng trưởng. Cả Thánh Phê-rô trước dân ngoại cũng có thể nói, tôi đã nhận thấy rằng Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng ai kính sợ Chúa và thực hành công lý, dù thuộc bất kỳ dân tộc nào, thì đều được Chúa chấp nhận. Làm gia tăng sự hiểu biết về đức tin. Ban đầu, tất cả hoặc là hầu hết mọi người đều nói tốt về Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng dần dần có những người phê bình. Nhưng đó là một tin mừng, như Chúa Giê-xu đã nói, khốn cho các con nếu tất cả mọi người đều nói tốt về các con. Phe hữu cáo buộc Đức Giáo Hoàng là cộng sản vì Ngài tấn công chế độ kinh tế tự do, một chế độ bất công tận gốc rễ. Đức Giáo Hoàng thường nói chế độ kinh tế này giết người theo luật của kẻ mạnh, ăn người yếu. Đức Giáo Hoàng nói quá nhiều về người di dân và người nghèo. Phe tả thì cáo buộc Đức Giáo Hoàng là dừng lại ở những vấn đề luân lý đạo đức, bênh vực sự sống, chống phá thai và làm cho chết êm dịu, bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, lên án lý thuyết gender về giống, vân vân. Thế là cuộc tranh luận vẫn tiếp tục trong nhiều lĩnh vực.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt lúa vùi chôn, sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên do Thanh Lan trình bày.
Không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, khi nhìn đống lúa chín thơ ai hay đâu rằng hạt giống đã âm thầm chịu nắng tàn. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sông đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển nhiên. Con cần chết đi lòng ghen ghét và bao thói hư, cùng với những tham vọng đời này, con cần phải biết dấn thân hy sinh quên mình tận hiến mới mong ngày được sáng. Cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sông trong Chúa ban ngôi, đi từ cái tôi hẹn trên cái tôi rộng mở. Đi từ đau đớn hy sinh đến nơi bình yên dân. Sợ hiến thân, sợ cay đắng mang nặng nhọc nhằn, trông cậy nơi Chúa chỉ nhân cho con căng trường dừng bước, dám âm thầm chịu chết đi. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sông trong Chúa ba cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển dân. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sông trong Chúa ba ngôi, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển dân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.